Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong cuộc hội luận của chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang cư ngụ tại Hawaii, là người đã nhiều lần nói chuyện ở trên đài. Ông là một nhà khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về tổ chức và quản trị công quyền, về bang giao quốc tế, về văn hóa và tôn giáo. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trước khi đi vào câu chuyện cuộc hội luận hôm nay, xin tiến sĩ ngỏ lời với quý thính giả của đài, thưa tiến sĩ.
Tôi xin cảm ơn đã tham gia chương trình và tôi xin có lời chào tất cả quý vị thính giả.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay thế giới đang phải đối đầu với nạn khủng bố, nạn ôm bom tự sát, đặc biệt đến từ tổ chức ISIS hay là nhà nước Hồi giáo, khiến cả thế giới cảm thấy bất an. Khá nhiều người tại một số quốc gia đã bị chết một cách bất ngờ và oan uổng do những cái tổ chức khủng bố mà hầu hết đều xuất phát từ những quốc gia Hồi giáo. Nhiều người cho rằng là cách hành xử đó của một số người Hồi giáo xuất phát từ cuốn Thánh Kinh Qumran do tiên tri Muhammad viết ra. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, anh là một người nghiên cứu về văn hóa, tôn giáo và chính trị. Xin anh cho quý thính giả biết về vấn đề này. Có phải cái hành động khủng bố hay ôm bom tự sát của nhóm ISIS là do họ áp dụng những cái lời giáo huấn của nhà tiên tri Muhammad hay không? Nói cách khác, Thánh Kinh Qumran có khuyến khích hay ít nhất là chấp nhận những cái hành động khủng bố ôm bom tự sát của cái nhóm ISIS hay không ạ?
Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và tất cả quý vị khán giả, đây là một trong những cái chủ đề có liên quan chặt chẽ đến vấn đề tôn giáo và chính trị. Và cái chủ đề tôn giáo và chính trị nó là những cái chủ đề cực kỳ sâu xa, cực kỳ phức tạp và cực kỳ khó khăn. Đó, tại vì tôi thấy rằng là ở những cái quốc gia Trung Đông cũng như là những quốc gia Đông Nam Á, tôi vẫn thấy rằng họ không có học được những cái bài học kinh nghiệm về những cái tranh chấp tôn giáo cũng như là giữa thần quyền và thế quyền mà Âu Châu đã trải qua mấy ngàn năm qua. Tôi cho rằng những cái người Hồi giáo mà quá thích hiện nay đó là họ giải thích cái Thánh Kinh Qumran theo cái ý của họ. Và tôi nghĩ rằng là những cái việc mà họ ôm bom để mà rồi gây những cái bạo lực kinh hoàng trong cái phong trào khủng bố, đó là một điều hết sức là sai lầm. Tại vì trong Thánh Kinh không có bao giờ ghi những cái chuyện như vậy. Cho nên nó có những cái cuốn sách như là Kinh Qumran nguyên bản của nó, hay có những cái cuốn sách cũng đề là Qumran, nhưng mà ở dưới nó có đề là meaning and commentary, tức là cái ý nghĩa và những cái lời giải thích phê bình. Đó, thế thì thường thường những cái người mà Hồi giáo họ có những cái tham vọng chính trị để mà nắm cả cái thần quyền và cái thế quyền ở những cái quốc gia Hồi giáo, họ đã giải thích theo cái thiên kiến của họ, cái thiên kiến của họ, giáo sư và tất cả quý vị thính giả. Cái đó nó không nằm ở trong cái cuốn Qumran thực sự. Đó.
Vâng, phải nói là một trong những cái khuynh hướng của con người đó, đó là muốn sử dụng những cái uy tín của các vị giáo chủ của các tôn giáo để mà làm tăng cái uy tín hoặc là làm tăng cái quyền bính của mình. Thành thử ra là trong các tôn giáo, Phật giáo, Kitô giáo và các tôn giáo khác, nhiều khi họ giải thích Thánh Kinh, giải thích những cái lời của của các vị giáo chủ theo cái lòng họ mong muốn, để mà làm tăng cái uy tín, để mà làm tăng cái quyền lực của mình đối với các tín đồ. Thành thử ra thì Hồi giáo, Thánh Kinh Hồi giáo cũng bị như vậy. Họ đã giải thích Thánh Kinh theo cái ý của mình. Mà cái việc mà giải thích thì cũng rất là dễ thôi. Những cái người mà có uy tín, những cái người học giả thì khi mà họ giải thích Thánh Kinh thì cũng rất là dễ được các tín đồ của họ chấp nhận vì cái uy tín của họ. Vâng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nếu mà không phải là cái việc ôm bom tự sát hay là khủng bố nó xuất phát từ Thánh Kinh Kitô giáo đó, thì như vậy thì họ thì nói, xin tiến sĩ nói rõ hơn là những cái hành động đó nó xuất phát từ đâu, từ lý thuyết, từ triết lý, hay là từ một cái động lực nào, hay là nó xuất phát từ cái lòng yêu tôn giáo của mình một cách mù quáng, thưa tiến sĩ?
Thứ nhất nó đến từ ở cái chỗ hiểu sai lầm Thánh Kinh, nhưng mà quan trọng nhất là những cái tham vọng quyền lực của những cái tầng lớp mà lãnh đạo. Tại vì ở Hồi giáo đó, nó có những cái giai cấp Calippe, tức là họ muốn xây dựng những cái nhà nước Hồi giáo như ISIS hiện nay đang làm. Thế thì họ mới phát động những cuộc thánh chiến. Nhưng mà chúng ta phải qua cái quan điểm thánh chiến mà gây những cái phong trào khủng bố tràn lan khắp nơi, và cái quan điểm thánh chiến của cái King Quarren như thế nào, thì chúng ta thấy nó có một sự khác biệt. Bây giờ chẳng hạn như là trong cái thánh chiến thì nó có như thế này, mà trong King Quarren có nói như thế này: bổn phận của thánh chiến không thể nào đồng nghĩa với chiến tranh, và ý nghĩa của thánh chiến được viết ra từ các học giả tây phương, nó không biết đến cái ý nghĩa đích thực của Ả Rập và những lời dạy trong Thánh Kinh Quran. Họ cho như là chẳng hạn như là hành hương theo cái truyền thống tiên tri của Hồi giáo đó, và hành hương vĩ đại là đi đến những cái vùng Maka, tức là giống như là linh thiêng nhất của Hồi giáo, đến đó cũng là một trong những cái hành động của thánh chiến đó. Và sự cho phép để chiến đấu trong một hoàn cảnh nào đó thì không có dính dáng gì đến vũ lực, và King Quran cũng chưa có lần nào cho phép Hồi giáo sử dụng vũ lực cho những cái mục tiêu để mà giao giảng Thánh Kinh. Bây giờ chúng ta nhìn thấy vào cái Thánh Kinh Quran đây, viết như thế này: ý nghĩa đích thực của nó là như này: hãy chiến đấu kiên cường, mạnh mẽ với thói hư muốn chiếm đoạt của cải của các ngươi, và chiến đấu với chính những con người của các ngươi. Đó, hãy chiến đấu mạnh mẽ để chống lại những kẻ thù của Hồi giáo, những kẻ thù vô thần không tín ngưỡng, với sự giúp đỡ của Quran. Đó là tất cả lý lẽ và ý nghĩa của một cuộc chiến đấu đầy quyền năng. Thiên Chúa mong ước chúng ta với một cuộc thánh chiến để chống lại linh hồn của chính chúng ta, chống lại đòi hỏi với bản ngã, nơi đó luôn luôn thúc giục chúng ta làm chuyện xấu xa lầm lạc. Thiên Chúa không cho phép chúng ta bất cứ cách thức nào để sử dụng các loại vũ lực cấm đoán người khác trong việc thờ lại. Hãy đến với những giáo hội, hội đường, đền thờ mà ở đó thánh danh của Thiên Chúa được ngợi khen. Vậy thì ở đây chúng ta thấy thánh chiến thực sự của Hồi giáo là phải chiến đấu tự thắng chính mình với những cái dục vọng của mình, những cái tham sân si của mình, những cái đam mê mù quáng của mình. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Cho nên thánh chiến của rằng chúng có nói rằng tất cả những gì mà Abraham đã dạy, tức là tổ tiên của họ, cũng như Mô-xê, luật của Mô-xê đã đưa ra, thì phải theo như vậy. Nhưng mà người Hồi giáo lại không theo như vậy, cho nên đã phát động những cuộc thánh chiến hoàn toàn sai lạc với ý nghĩa của Kinh Quran, thưa giáo sư và tất cả quý vị đi ạ.
Vâng, phải nói là cái cuộc thánh chiến như là ở trong Kinh Quran nói đó, thế thì phải nói là tất cả các tôn giáo đều phải có những cái cuộc thánh chiến đó, mà hiểu theo Kinh Quran á, thì thánh chiến đó là thánh chiến đối với chính bản thân mình. Tại vì như là một cái vị giáo chủ hay là một cái nhà tâm linh nào đó nói đó, đó là cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta đó, đó là chính bản thân của chúng ta. Phải nói là trong cái bản thân của chúng ta đó có nhiều cái khuynh hướng xấu, và nó chính chúng ta đã gây ra nhiều cái tội ác, và hầu như là tất cả những cái tội ác ở trên thế giới đó, nó đều xuất phát từ cái tâm hồn, từ cái ý nghĩ của con người, từ cái tham vọng của con người. Cho nên đó, phải nói là cái kẻ thù mà chúng ta cần phải đề phòng nhiều nhất đó là chính bản thân của chúng ta, và chúng ta phải chiến đấu với chính bản thân của chúng ta và với những cái tật xấu, với những cái tham vọng, và cái cuộc chiến đấu đó chính là cái cuộc thánh chiến mà Kinh Quran nói, chứ không phải là chiến đấu để mà bắt người khác phải đi theo cái tôn giáo của mình. Vâng, cũng có nhiều cái tôn giáo cũng đã hiểu theo cái cách đó để mà thu phục cái kẻ khác phải đi theo cái tôn giáo của mình. Có thể là không phải là bằng vũ khí, nhưng mà bằng những cái phương cách áp lực khác. Vâng. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi đó là có phải những cái cuộc khủng bố hay là ôm bom tự sát đó nó xuất phát từ cái lòng yêu tôn giáo của mình một cách mù quáng hay không, thưa anh?
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Tinh Kết, trong cái kinh Quran, cái phần mở đầu có ghi như thế này: những vấn đề quốc gia, xã hội và quốc tế thường chỉ là những vấn đề riêng tư của một con người mở rộng ra trên tầm vóc lớn. Vấn đề chủng tộc, màu da khởi đầu từ lý do đơn giản là con người khinh rẻ, không biết kính trọng lẫn nhau. Nhưng vấn nạn đối với các thành phần lao động phát sinh từ sự bất công hoặc từ những thái độ của cá nhân con người đối xử tệ bạc với người khác. Những sâu xé xung đột trong khung cảnh quốc tế khởi đi từ những gian tham vô độ của một số lãnh tụ quốc gia hoặc ghen ghét hận thù để bảo vệ ích kỷ cho riêng họ và chia rẽ con người. Hận thù khởi đi từ những cá nhân là những người hay ôm ấp hận thù. Vì thế, những ưu tư lo lắng của xã hội trước nhất là vấn đề riêng tư của mỗi con người. Vấn nạn thực sự vẫn là con người. Đó là con người vẫn bị thống trị bởi những ham muốn của bản năng đầy thú tính của con người. Hoặc nếu những con người như thế nắm giữ quyền kiểm soát và giữ họ trong vòng kiểm soát của thú tính, thì chúng ta thấy đó là cái quan niệm của Kinh Quran. Thế thì chúng ta thấy rằng những cái người mà kêu gọi hận thù nguồn một khắp nơi trong những cuộc thánh chiến như vậy, đúng là ở cái vấn đề thú tính, những ham muốn của bản năng đầy tham vọng của họ mà nảy sinh ra thôi. Cho nên chúng ta vẫn thấy rằng, giáo sư nói đúng, chúng ta phải để ý đến con người. Tại vì nếu mà thánh chiến của rằng người nào thanh lọc, tẩy rửa tâm của họ, thì họ sẽ đạt được mục tiêu tối hậu của đời sống. Và nếu không, thì họ sẽ trở thành hư hỏng đôi vị trong đời sống của họ. Đó là cái ý của Kinh Cô Đơn rất giáo sư và tất cả quý vị nghĩ vậy.
Dạ vâng. À, tôi rất là đồng ý với lại cái tư tưởng của Kinh Cô Răng mà tiến sĩ vừa mới trích dẫn. Đó là tất cả những cái vấn nạn của xã hội, của quốc gia, của đất nước thì nó đều xuất phát từ cá nhân. Có nghĩa là nó là một cái gì từ cá nhân mà kéo dài ra, mở rộng ra, nó thành ra cái tầm vóc xã hội. Tức là những cái vấn nạn, những cái tai họa là nó đều là do cái tham vọng của cá nhân con người, và nó làm cho cái nó mở rộng ra ở trong cái tầm mức xã hội, thế thôi. Chính vì thế cho nên đó, là khi mà chúng ta chỉ yêu cái tôn giáo của mình thôi, hoặc là yêu cái tổ chức của mình thôi, yêu cái đảng phái của mình thôi, và chúng ta không có yêu những cái tổ chức khác, những cái tôn giáo khác, những cái tổ chức chính trị khác, thế thì chúng ta muốn ép những cái người khác, cái tổ chức của chúng ta khác, tôn giáo của chúng ta khác, cái bè phái của chúng ta phải theo chúng ta, thì cái đấy là sai. Và phải nói là trong cái lịch sử của thế giới đó, thì những cái cuộc chiến tranh tôn giáo, tôi thấy nó cũng nhiều khi nó xuất phát từ cái lòng yêu tôn giáo của mình một cách quá đáng. Yêu tôn giáo của mình mà không yêu tôn giáo của những cái tôn giáo khác thì nó tạo ra những cái cuộc gọi là thánh chiến. Và những cái cuộc thánh chiến đó nhiều khi nó đi tới những cái chỗ phi nhân thất đức, tàn bạo, mà chắc chắn là cái tư tưởng chính thống của các tôn giáo ấy không thể chấp nhận được. Vâng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, giữa cuộc chiến tranh do nhóm ISIS gây ra với lại cái cuộc thánh chiến giữa Kitô giáo và Hồi giáo vào các thế kỷ 11, 12, 13, có sự khác biệt gì về bản chất hay không? Hay là đều do cái sự thúc đẩy của tình yêu, của niềm tin, hay là cái lòng nhiệt thành đối với tôn giáo của mình một cách quá khích, thưa anh?
Bây giờ chúng ta nhìn vào những cái cuộc thánh chiến của thế kỷ, ba thế kỷ đó mà giáo sư vừa nói đó, thì chúng ta thấy rằng đó là một trong những vết rất là ô nhục cho cái văn minh của Âu Châu. Bởi vì trên cái căn bản là trong cái Ten Commandments của Chúa, Chúa đã nói rồi, ngươi không được giết người. Vậy thì đem những đoàn quân như vậy để mà tàn sát một cách hết sức dã man những cái người Hồi giáo ở Jerusalem để mà chiếm lại cái thánh địa đó. Cái đó, Thánh Kinh không dạy cái đó, nhưng mà con người và các giáo sĩ vào thời đó đã làm những cái chuyện như vậy. Thế thì chúng ta thấy những cuộc thánh chiến đó không đúng theo như Thánh Kinh đã dạy, không đúng theo như Thiên Chúa đã dạy con người. Bởi vì Chúa dạy con người thánh chiến là phải thanh lọc tâm, là phải chiến đấu kiên cường mạnh mẽ để chống lại những cái dục vọng, những tham sân si của chính mình, để trở nên những con người nhân từ, tốt lành, thánh thiện. Đó mới gọi là thánh chiến. Cho nên những cuộc thánh chiến ở Âu Châu đối với khối Hồi giáo vào ba thế kỷ đó là một sai lầm. Và bây giờ, những cái người ISIS muốn thành lập những quốc gia Hồi giáo cũng lại cổ suý những cuộc thánh chiến quá sai lầm như vậy. Trong khi Kinh Quran chúng ta đã trích dẫn đó, không có một cái đoạn nào chấp nhận là đi truyền bá ra giảng đức tin bằng vũ lực một cách quá tàn bạo như vậy, đó thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, phải nói là nhiều khi cái lòng yêu tôn giáo của mình một cách quá đáng, nó cũng xuất phát từ cái lòng ích kỷ, từ cái lòng yêu bản thân của mình thôi. Mà đang khi đó, thí dụ như Chúa Giêsu, và chắc chắn là Đức Phật cũng dạy tương tự như vậy. Chúa Giêsu thì dạy là ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá. Vác thập giá tức là chấp nhận hy sinh cho cái tình yêu chấp nhận đau khổ cho cái tình yêu đối với tha nhân hay là đối với Thiên Chúa. Thế thì cái việc mà từ bỏ chính mình á, nó không chỉ là áp dụng trên cái bình diện cá nhân của mình, mà nó phải những cái tập thể mà theo Đức Giêsu, theo Đức thì cũng phải từ bỏ chính mình một cách tập thể, chứ không phải là chỉ có yêu cái tôn giáo của mình mà không có yêu cái tôn giáo của người khác. Thì tôi thấy rằng cái đó nó cũng chỉ là một cái sự ích kỷ cá nhân mà nó được phóng chiếu ra hay là được mở rộng ra và ở cái tầm vóc tập thể mà thôi. Và tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta yêu tôn giáo của mình một cách mà không có yêu tôn giáo của những cái tôn giáo của những cái người khác thì chúng ta đã phản lại cái tinh thần mà Đức Giêsu đã nói. Mà Chúa Giêsu còn nói là thầy ban cho anh em một điều răn mới, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Thì cái vấn đề mà và ngài còn nói thêm là người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của thầy là anh em hãy yêu thương nhau. Vậy thì cái sự yêu thương đó nó cần phải được mở rộng ra ở cái tầm mức tập thể, tức là tôn giáo của mình cũng phải yêu những cái tôn giáo khác và làm ích lợi cho các tôn giáo khác, chứ không phải là ép buộc các tôn giáo khác phải đi theo chính mình một cách quá khích, và nó tạo ra những cái cuộc chiến tranh, tạo ra những cái sự hận thù. Mà tôi nghĩ rằng như vậy là phản lại cái tinh thần của Đức Giêsu. Và tôi nghĩ là Đức Phật cũng như là các giáo chủ khác cũng chủ trương tương tự như vậy. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, một cái vấn đề rất là thiết thực đang được đặt ra cho những quốc gia chủ trương tôn trọng đạo đức và nhân quyền, đó là có nên cho những cái người tị nạn từ Syria hay là từ những quốc gia Hồi giáo đang bị nhóm nhà nước Hồi giáo tấn công khủng bố hay là không? Họ rất là đáng thương và cần phải được bảo vệ tương tự như những cái người Việt Nam vượt biên để mà thoát khỏi cái ách thống trị tàn bạo của Cộng sản. Nhưng những cái người tị nạn gốc Hồi giáo này khác với những người Việt vượt biên tị nạn Cộng sản ở chỗ là khả năng rất cao là có những cái người thuộc nhóm khủng bố ISIS trà trộn lẫn ở trong số họ. Mà nếu mà để những cái tên khủng bố này lọt vào đất nước của mình thì là cả là một cái vấn đề rất là nan giải sau đó. Theo anh thì việc cho những cái người Hồi giáo tị nạn nhập cư vào đất nước của mình thì có những cái thuận lợi nào và bất lợi nào, thưa anh?
Thưa giáo sư Nguyễn Duy Kết và tất cả các vị chính giả, theo những cái lời dặn dò của Tổng thống Nixon đối với các nhà làm chính sách của Hoa Kỳ cho cái vùng Trung Đông, thì ông ta có nhắc đến là cả thế giới con người chỉ nghe và biết là những tiếng réo gọi hận thù và bạo lực kinh hoàng từ một số rất nhỏ của những người quá khích khủng bố. Cái thành phần này không khoảng vào khoảng 10% đó mô tả là những người Hồi giáo quá khích và khủng khiếp. Nhưng mà tiếc thay, cả thế giới cứ tưởng rằng cả khối Hồi giáo Ả Rập đều là bọn cuồng tín như thế, cho nên Tổng thống sẽ nói là cái đó sai. 90% người Hồi giáo tại Trung Đông vẫn sống với tinh thần của Quran, có nghĩa là họ là những tín đồ không có cuồng tín, không có cổ suý hận thù với các tôn giáo khác, và họ sống theo tinh thần của Thánh Kinh Quran thật sự. Cho nên khi nhìn vào đó, chúng ta phải thấy rằng những người gây ra những kinh hoàng là chỉ có 10% thôi, còn 90% là không phải chọn cái loại người đó, mà ít trên thế giới ít ai phân biệt như vậy. Vì trong những cái phong trào tị nạn, chúng ta thấy như vậy là chúng ta đón nhận những cái nạn nhân của chiến tranh, những nạn nhân của khủng bố, và trong đó có cả những người Kitô giáo ở Trung Đông cũng đã bị Hồi giáo săn đuổi và hãm hại, giết chết một cách hết sức tàn bạo. Vậy thì trong đám người tị nạn đó, chúng ta phần lớn là những con người ngây thơ vô tội cần được giúp đỡ. Đó. Thế nhưng mà nó cũng có những cái trà trộn, cũng giống như là làn sóng của người tị nạn của mình từ trong nước ra, thì phần đông là những cái người tị nạn cộng sản. Nhưng mà rồi cộng sản cũng gài những người vào đó, nhưng mà không phải vì cái lý do đó mà chúng ta không chấp nhận những cái người đau khổ đa số khác. Chúng ta phải chấp nhận bởi vì đó là lý do nhân đạo, vì tình thương con người đối với con người, vì sự an toàn và sự sống của con người. Chúng ta phải đón nhận những người tị nạn đó, nhưng mà phải hết sức cẩn thận trong cái việc thanh lọc, để mà gạn lọc tất cả những cái thành phần mà quá khích của khủng bố họ gài vào đó. Cái điều đó là không thể tránh được. Cho nên nếu mà từ chối thì chúng ta đã phản lại cái nguyên tắc nhân đạo dành cho những nạn nhân trong chiến tranh. Và nếu mà chúng ta chấp nhận mà không cẩn thận thì chúng ta đưa những cái người khủng bố vào để mà gây những tai họa cho những cái quốc gia ở đó, chúng ta thấy không? Cho nên cái vấn nạn của chúng ta là vấn đề khủng bố. Cho nên chúng ta không thể vì cái vấn nạn 1%, 10% đó mà chúng ta có thể từ chối được 90%. Cho nên phải rất là cẩn thận, thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, như vậy nếu mà đặt mình vào vị thế của các chính quyền phải quyết định chuyện này, nghĩa là phải quyết định xem là có cho những cái người tị nạn gốc Hồi giáo nhập cư vào quốc gia của mình hay không á, thì như tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, cái lập trường của tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn là phải chấp nhận cho người ta vào, nhưng mà cái thanh lọc là cái rất là quan trọng. Chính vì thế cho nên á, là cái nhiệm vụ của cái ngành an ninh, cái của các cảnh sát, của những cái người những cái nhân viên an ninh ở phi trường hay là ở chỗ mà những cái người Hồi giáo nhập cư vô đó là rất là quan trọng. Họ có một cái trách nhiệm là phải làm sao để đừng có để cho những cái người những cái phần tử của ISIS lọt vào. Nhưng mà quả thật đó là một cái chuyện không phải là dễ dàng. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay trên các email, trên một số trang web, chúng ta thấy có những cái người thuộc tôn giáo này chê bai đả kích niềm tin cũng như là lý thuyết của một cái tôn giáo khác, đồng thời để đề cao niềm tin cũng như là giáo lý của tôn giáo mình. Anh nghĩ thế nào, hay là ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào ạ?
Thưa giáo sư Nguyễn Anh Tuấn và tất cả quý vị khán giả, cả một đời nhé, không phải là vài chục năm hay 40 năm, cả một đời tôi đã nhìn thấy những cái vấn nạn ở những cái gọi là xung đột tôn giáo, nhất là ở tại Việt Nam. Cái bi kịch thật đau thương mà tất cả chúng ta phải gánh chịu, nó cũng xuất phát từ những cái lý do tôn giáo và chính trị. Cho nên tôi có thể nói rằng là chính trị và tôn giáo là hai cái vấn nạn mà chúng ta vẫn chưa có một lần nào đặt ra một cách nghiêm túc. Cái tầng lớp trí thức cũng không để ý đến những cái vấn đề như vậy. Cho nên cái vấn đề chê bai tôn giáo này, chê bai tôn giáo khác, tất cả những cái đó cho là những hành động xấu trí. Cho nên khi mà bỏ mấy chục năm trời nghiên cứu thì ngày hôm nay tôi mới thấy rằng có 6 nền văn minh tinh thần trên toàn thế giới, như là Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo. Đó. Thế thì tất cả những cái nền văn minh đó tôi nghiên cứu thì tôi thấy nó đều có một cái chung của nó là cái chân lý tuyệt đối. Và thứ hai là tất cả những tín hữu của tất cả các tôn giáo có chung một cái chân tâm. Cho nên chúng ta chỉ có một đấng tạo hóa. Bởi vì vũ trụ này chỉ có một mặt trời, thì có nghĩa là chúng ta cũng chỉ có một thượng đế. đó một đấng tạo hóa. Thế nhưng mà cái đấng tạo hóa đó được đặt nhiều tên khác nhau bởi nhiều sáu tôn giáo khác nhau. Đó. Thế nhưng mà cuối cùng thì tôi nhận ra rằng cái thế giới đó là thế giới của ánh sáng. Đó. Vậy thì cái người Phật giáo cũng đi tìm vào đó là Phật. Đức Thích Ca không phải chỉ là một vị Phật duy nhất, mà trước Đức Thích Ca có hàng hà sa số vị Phật, và sau Đức Thích Ca cũng có hàng hà sa số vị Phật. Phật là gì? Phật tức là người giác ngộ, người đã tìm được cái thế giới ánh sáng đó. Vậy thì cái thế giới ánh sáng đó là cái thế giới chung của tất cả nhân loại. Hồi giáo cũng phải về đó, Kitô giáo cũng phải về đó, Chúa Thái giáo cũng phải về đó, Ấn Độ giáo cũng phải về đó. Đó, tại vì đó là thế giới gọi là chân lý tuyệt đối. Đó. Vậy thì chúng ta là người Kitô giáo, chúng ta là con thế của ánh sáng, có khác gì đâu, những vị Phật cũng đó. Vậy thì cái đồng nguyên của tôn giáo nó nằm ở chỗ là sáu nền văn minh của tất cả nhân loại chỉ có chung một thượng đế, chỉ có chung một thiên chúa, chỉ có chung mà cái tên gọi khác nhau mà thôi. Cho nên tất cả những sự kinh chống giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, bởi vì họ chưa hiểu rằng họ đều là con cái của trời đất, họ đều là con cái của một thiên chúa, của một đấng tạo hóa mà thôi. Đó là cái điều mà tôi đã tìm ra ngày hôm nay, đó thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, tôi cũng là một trong những cái người đi tìm hiểu về các tôn giáo. Tôi đã tìm hiểu về đạo Phật cũng mười mấy năm. Với tư cách là hành giả, tức là sống cái tinh thần của đạo Phật, cũng như là khi mà tôi tìm hiểu về các tôn giáo khác thì tôi cũng sống cái tinh thần của cái tôn giáo đó, chứ không phải là chỉ là tìm hiểu về mặt lý thuyết. Thế thì tôi phải nói là tôi thấy cái tôn giáo nào cũng đều có cái hay của nó, và nó có rất là nhiều điều trùng hợp một cách rất là căn bản với lại cái tôn giáo mà tôi đang sống, tức là Kitô giáo. Chính vì thế cho nên tôi khi mà tôi đọc những cái chê bai của cái tôn giáo này đối với tôn giáo khác, của những cái người Kitô giáo chẳng hạn chê đạo Phật thế này thế kia, hay là của những cái người đạo Phật chê bên Kitô giáo như thế này thế kia, thì cái cảm tưởng của tôi đó là chính những người này đó, họ chỉ biết có cái tôn giáo của mình mà không có biết cái tôn giáo của những cái tôn giáo khác. Họ chỉ thấy cái ưu việt của cái tôn giáo của mình mà không nhìn thấy cái ưu việt của các tôn giáo khác. Cho nên là và cuối cùng thì họ cũng chỉ là yêu cái tôn giáo của mình mà không có yêu cái tôn giáo khác, và cái đó nó cũng là một cái sự ích kỷ, nó một cái ích kỷ cá nhân được tổng quát hóa, được gọi là tập thể hóa thành ra cái niềm yêu cái yêu tôn giáo của, hay là yêu cái tập thể của mình mà thôi, và đồng thời là ghét hay là không yêu những cái tập thể khác. Và tôi thấy điều đó nó chỉ gây chia rẽ và chắc chắn là nó phản lại cái tinh thần của các vị giáo chủ là những cái người mà sáng lập ra những cái tôn giáo đó. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trong bất kỳ quốc gia, xã hội, đảng phái hay là bất kỳ tổ chức xã hội nào cũng đều phải có những cái người được trao phó quyền lực để họ sử dụng cái quyền lực ấy mà phục vụ con người. Nhưng mà quyền lực vẫn là con dao hai lưỡi, tương tự như là những khẩu súng hay là những cái thứ vũ khí. Vũ khí cũng như là quyền lực mà nằm ở trong tay người tốt, người đạo đức thì nó sẽ được sử dụng để bảo vệ trật tự và công bằng xã hội, cũng như là quyền lợi và hạnh phúc của con người. Nhưng mà nếu mà nó lọt vào tay kẻ ác thì nó sẽ làm hại xã hội và hại con người một cách khủng khiếp. Chẳng hạn như tại Việt Nam hiện nay, quyền lực lọt vào tay những cái người cộng sản, họ đã biến Việt Nam trở thành một cái quốc gia bất hạnh, một cái dân tộc bị lầm than điêu đứng, cũng thuộc loại nhất thế giới. Điều trớ trêu là quyền lực lại là một cái thứ hết sức là hấp dẫn con người, không khác gì tiền bạc, của cải, danh vọng, vân vân, những cái thứ hào nhoáng của thế gian này. Vì thế, có biết bao nhiêu người mê mải tìm kiếm quyền lực, và khi đã đạt được quyền lực thì quyết tâm gìn giữ, bảo vệ nó cho mình mà không muốn rời bỏ. Thế thì thưa tiến sĩ, tôn giáo cũng cần trao quyền lực cho những cái người lãnh đạo để mà họ điều hành và điều khiển các tôn giáo mà họ có trách nhiệm. Theo anh thì trong các tôn giáo có tình trạng lạm dụng quyền lực như là trong các tổ chức xã hội khác hay không, và điều đó có tai hại hay không, thưa tiến sĩ, thưa anh?
Thưa giáo sư Nguyễn Trinh Thiết và tất cả quý vị khán giả, đây là câu hỏi then chốt nhất của toàn bộ văn minh Kitô giáo. Bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ ở cái giáo hội Công giáo là một trong những cái giáo hội mà trong suốt 1000 năm đã áp dụng và nắm lấy cái quyền lực, cả thần quyền và thế quyền, cho mãi đến năm 1050 đến 1300 là cái khoảng thời gian có một cái sự tranh chấp rất là khủng khiếp giữa thần quyền và thế quyền, có nghĩa là giữa những vị giáo hoàng và những vị vua chúa. Thế thì cái cuộc tranh chấp đó là các giáo hoàng theo La Mã trên 1000 năm đã trở thành những vị giáo hoàng chuyên chế, muốn nắm hết tất cả quyền hành vô giới hạn, cả thế quyền và thần quyền. Thế rồi đến các vua thì tức là cái quyền đó là gì? Là quyền đó ngoài cái thần quyền ra còn muốn nắm cái quyền chỉ định các vị hoàng đế. Các vị hoàng đế thì muốn nắm cả cái quyền chính trị, nhưng lại cũng muốn để mình có quyền chỉ định các vị giám mục. Cho nên đó là những cái cuộc tranh chấp rất là khủng khiếp, và quyền hành đã làm sa đọa giáo hội, và quyền hành đã làm sa đọa chính trị. Cho nên các trí thức của Âu Châu mới đứng ra để mà tìm cách phục hồi lại cái luật của La Mã và những cái triết lý luật pháp của Hy Lạp để mà đưa ra một những cái lý thuyết chính trị để mà giới hạn quyền hành của các vị giáo hoàng và giới hạn quyền hành của các vua. Cho nên cái vấn đề quyền hành của nhà nước là quyền hành của quyền lập pháp, là đưa ra những luật lệ để có một cái hệ thống pháp lý đàng hoàng. Cái điều đó chưa có tại Âu Châu trước năm 1300. Mãi đến năm 1300 cho đến bây giờ, suốt 700 năm qua, là liên tục nó có những cái tiến hóa để mà sinh ra cái nền dân chủ hiện nay. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tranh chấp giữa thần quyền và thế quyền tại Âu Châu nó đã sản sinh đến những lý thuyết chính trị và đưa đến kết quả là ngày hôm nay chúng ta có cái nhân quyền, có cái nền dân chủ tự do. Đó là do những cái tranh chấp đó. Thế thì ngày hôm nay cái vấn đề chính của nó là chúng ta phải xác nhận và giới hạn quyền hành của giáo hội là giới hạn như thế nào và giới hạn của quyền hành chính trị như thế nào. Bởi vì theo luật Mô-xê thì nó có 3 điểm rất là căn bản, từ đó mình có thể suy ra được và mình có thể làm căn bản để phê phán. Thứ nhất là phải đưa được cái luật lệ đến cho con người, phải đưa được cái chân lý đến cho con người, và phải đưa được cái sự sống đến cho con người. Vậy thì giáo hội phải làm sao để chu toàn cái chức năng đó? Tôi xin nhắc lại, giáo hội hay tất cả các tôn giáo phải đưa được những luật lệ của trời đất đến cho con người, phải đưa được cái chân lý đến cho con người, và phải đưa được sự sống đến cho con người. Giáo hội 1000 năm trước đây không làm được cái chuyện đó, và các tôn giáo tại Á Châu cũng chưa làm được chuyện đó. Vì thế bài học về chính trị cách mạng, chính trị và tôn giáo tại Âu Châu trong suốt dòng lịch sử mấy ngàn năm nay vẫn là bài học lớn nhất để cho tất cả các tôn giáo tại Á Châu, những tôn giáo tại Trung Đông phải trở về để nhìn lại tất cả cái diễn trình của cái sự thành hình chế độ tự do dân chủ để mà học lấy bài học kinh nghiệm cho thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, phải nói là cái quyền lực nó là một cái gì hết sức là hấp dẫn đối với con người. Ngay cả trong gia đình á, thì người cha hay là người mẹ, nhất là những cái người mà làm ra tiền thì thường là muốn mình có cái quyền lực đối với những cái người khác để mà ép buộc người khác phải làm theo cái ý mình. Đó là cái quyền lực nó hấp dẫn ở cái chỗ đó, là có thể dùng cái quyền lực của mình để mà ép buộc người khác phải làm theo cái ý riêng của mình. Vâng, và phải nói là trong các tôn giáo, những cái người mà đang nắm quyền lực, những cái vị lãnh đạo các tôn giáo đó, thì cũng bị cái cám dỗ đó rất là mạnh. Thứ nhất là muốn ép buộc người khác phải theo cái ý của mình. Cái thứ hai là muốn giữ cái quyền lực đó, muốn bảo vệ cái quyền lực đó. Ai mà xâm phạm cái quyền lực đó thì là phải tìm cách, nghĩa là tẩy chay hoặc là hạn chế hoặc là gì đó đối với những cái người mà có hại cho cái quyền lực của mình. Thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người chúng ta cần phải coi chừng đối với cái sự cám dỗ của quyền lực. Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trong một cái bài giảng lễ vào ngày 16 tháng 9 năm 2013 tại nhà nguyện Santa Marta tại Roma, Đức Giáo Hoàng đương kim Francisco đã từng nói: người công giáo tốt là người biết tham gia chính trị. Thế thì thưa tiến sĩ, các giáo sĩ công giáo cũng như là giám mục, linh mục cũng là những người công giáo, theo anh thì họ có nên tham gia vào chính trị hay không ạ?
Thưa giáo sư Nguyễn Đình Kết và tất cả quý vị chính giả, là câu hỏi này là câu hỏi rất là then chốt. Bởi vì như thế này, chúng ta phải nhớ rằng trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ là không có cho tôn giáo dính vào chính quyền. Đó. Thế nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt rất kỹ, ngay cả nước Mỹ ngày nay cũng chưa phân biệt nổi cái này nhé. Là người ta đừng bao giờ lầm giữa cái tôn giáo của cơ cấu và tôn giáo của đức tin. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như là các giáo sĩ thì phải làm sao để mà đưa cái tôn giáo đức tin vào trong chính quyền, trong chính trị, trong xã hội. Đó. Và đồng thời là phải giới hạn rằng giáo sĩ chỉ có thể làm cái việc đó mà thôi. Chứ giáo sĩ không được nắm quyền lực quốc gia, không vào đi vào những cái quyền hành dân sự. Cái quyền và cái chức năng của giáo sĩ là đem lại cái luật lệ, đem lại cái chân lý và đem lại cái sự sống cho cái đời sống xã hội. Cho nên cái chức năng là làm sao để mà cho cái xã hội đó nó là hài hòa, nó có tình thương, nó có sự sống hạnh phúc, thì tôn giáo đức tin phải đem cái đó vào. Đó. Còn nếu mà xã hội mà chối bỏ tôn giáo đức tin là gì? Tức là phải tôn trọng những luật lệ thiên nhiên trong trời đất, dùng cái luật lệ đó mà viết hiến pháp, dùng cái luật lệ đó để làm luật pháp quốc gia, thì cái đó nó mới thuận thiên, nó mới thuận lòng người, nó thuận lòng trời, đời sống xã hội nó mới tốt đẹp. Cho nên giáo sĩ là phải đem được cái luật lệ của trời đất vào cho đời sống xã hội. Nhưng giáo sĩ không được nắm quyền lực chính trị, không được nắm quyền lực dân sự. Đó. Còn các giáo dân là họ là những cái người dân sự, cho nên họ có quyền và họ phải tham gia chính trị để nắm lấy quyền lực, nhưng họ phải đem những cái tinh thần của Thánh Kinh để mà đem vào để mà phục vụ xã hội. Bởi vì xã hội phải có luật lệ, và luật lệ đó phải đến từ Thiên Chúa hay đến từ thiên nhiên, thì nguyên cái luật lệ đó đã tốt đẹp rồi. Vậy thì người công giáo, giáo dân công giáo phải tham gia chính trị, còn giáo sĩ thì chỉ có thể tham gia để đem cái đức tin tôn giáo vào trong đời sống chính trị và xã hội mà thôi. Thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, cái lời của Đức Giáo Hoàng có lẽ áp dụng cho giáo dân thì nó chủ yếu hơn, còn các giáo sĩ đó thì theo cái tinh thần của giáo hội á, thì các giáo sĩ là người của giáo hội, và là người của công chúng. Cho nên nếu mà tham gia vào một cái đảng phái chính trị nào đó, đó thì sẽ phải tuân theo những cái luật lệ của, hay là những cái quy định của cái tổ chức đảng phái đó, thì điều đó là không nên. Nhưng mà các giáo sĩ vẫn có thể đấu tranh để bảo vệ công lý, để đấu tranh chống những cái bất công áp bức, chống lại những cái tội ác, cho dù cái tội ác đó là do chính quyền hay là do ai đi chăng nữa, chứ không phải là cứ chống lại tội ác của chính quyền là làm chính trị. Vâng, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Và trước khi từ giã cũng xin kính chào quý thính giả và kính chúc quý thính giả cũng như tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn một ngày thật tươi đẹp. Vâng.